Nhưng khi nào mình lạy Phật thì tự nhiên lúc bây giờ cái tâm của mình nó bắt đầu nó hướng đi về con đường tinh thần, bắt đầu nó chuyển. Và lúc đó cái bản ngã của mình nó bắt đầu nó bị đụng đến tận tận gốc rễ. Và bắt đầu nó không còn thấy là nó không còn thấy là nó là chỗ tựa của chân lý nữa. Và lúc đó nó sẽ có cái cơ hội để nó thấy ra. Bởi vì ngày nào còn cái ngã là cái nhìn của mình, cái thấy của mình nó bị giới hạn bởi cái ngã đó. Không có thể nào nó thoát ra khỏi được cái giới hạn của cái ngã đó. Mình muốn thấy được cái chân lý của vũ trụ này, mình phải vượt ra khỏi cái ngã. Mà chỉ có Đức Phật, mình tựa vào Đức Phật để mình kiềm chế cái ngã mình lại, rồi mình sẽ thấy ra. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta muốn vào đạo, chúng ta muốn theo đạo thực sự là phải quy y. Mà cái ngã nó lại gốc của đau khổ, gốc của luân hồi, gốc của tội lỗi, mà gốc của tai nạn, gốc đủ mọi thứ ấy. Mà nó đã tạo ra tất cả tội lỗi của nó, mà nó không dứt khỏi được tất cả mọi cái đau khổ đó cũng ở nơi cái ngã. Mình cứ kiểm soát lại cái ngã của mình, thế mình thấy cái ngã của mình bao giờ nó cũng phải có tôi, thân tôi, thế gian tôi, nhà cửa của tôi, mấy cái đó của tôi. Bây giờ cái cuộc sống này nó có đau khổ đến mấy đi nữa, cái tôi nó cũng không chịu nhàn bỏ. Nó chỉ sợ, nó chỉ chạy trốn thôi, nhưng mà nó vẫn muốn có. Mình có nhà lên để ăn cướp, nó đến ăn cướp, nó đốt rụi hết cái căn nhà của mình. Mình đâu có thấy nhà là khổ, mà mình lại thấy mất nhà là khổ. Nhưng mà bây giờ phải đi tìm cái nhà khác, cái tôi của mình nó cần như vậy, đi tìm đi xây cái nhà khác. Thành ra chính vì vậy mà bỏ cái đó đi, mình không có chỗ nương tựa, mình không biết nương về đâu hết. Thành ra cho dù mình có thấy là mình đã bị đốt mất ba cái nhà rồi, có cái nhà thứ tư nó lại bị cái khổ nó nữa, nhưng mà mình vẫn phải có nó. Tại mình không nương tựa, mình có nơi nương tựa. Và một khi mình có cái nơi nương tựa rồi ấy, lúc bây giờ từ từ những cái năng lực an lạc, cái năng lực thiện gì nó mới xuất hiện được. Còn mình không có nơi nương tựa và tam bảo á, con người bao giờ nó cũng yếu đuối hết. Nó luôn luôn nó cần vào thế gian này, mà dù thế gian này hành khổ mình dù mình có thấy rõ, mình cũng không bỏ nó được, bởi vì mình thiếu nơi nương tựa. Thành ra chính vì vậy cái người vào đạo trước tiên phải như vậy. Thế thì như thế thì mình cứ việc có ngã có cái nghĩa thì như thường, mà mình đừng có sợ bị tăng thượng mạng. Thành ra mới phải hiểu cái nghĩa của tăng thượng mạng mới đầu nói là bao giờ mà mình chưa có chứng thánh mà mình tưởng là mình chứng thánh mới bị kêu là tăng thượng mạng. Còn mình bây giờ mình nhiều khi bây giờ người xung quanh bảo chứ anh là Bồ Tát rồi mà đừng nói vậy, tôi chưa dám đâu. Mình không phải tăng thượng mạng, mình vẫn nói là tôi sẽ tu lục độ ba la mật, tôi tu từ từ mà không có bị tăng thượng mạng. Kể cả khi mà mình giảng giải cho người khác nghe, mình bảo đây cái pháp của Phật nó như vậy, pháp thanh văn nó như vậy, pháp duyên giác nó như vậy, cái đó không phải là tăng thượng mạng. Thế bao giờ mà mình nghĩ là đây này, đây là trí huệ của ta đã thấy rõ được chân lý rồi, trong chân lý này như vậy mới là Phật, như vậy là pháp, như vậy tăng này. Và chỉ có ta mới thấy rõ nhất như vậy, người ta chứng được cái chân lý đó. Lúc đó mới kêu tăng thượng mạng. Mà mình nhớ một điều là ở đây mình thấy rất trúng, chứ không phải mình thấy sai mà bị kêu là tăng thượng mạng. Mình thấy rất trúng mình mới bị kêu là tăng thượng mạng. Quý vị phải nhớ điều như vậy. Ở cái chỗ gì vậy, mình thấy cái pháp nó có, cái pháp trúng nó có. Mình thấy cái người nhìn ra, cái người mà nhận ra được cái pháp chúng nó có, thành ra mới bị kêu là tăng thượng mạng, chứ không phải mình thấy sai. Thành ra đây tất cả những cái pháp trong này là pháp đúng hết á. Mà những vị mà họ hiểu ra những pháp này họ hiểu rất chúng, nhưng mà một khi mà họ chưa nhập vào bát nhã mà họ nói lên là họ bị tăng thượng mạng. Mà họ nói chắc như vậy, không phải họ nói vì người khác mà bị tăng thượng mạng. Thì tăng thượng mạng có nghĩa là như vậy. Cho đến đối với A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Bất Khả Tư Nghì này, mà mình khởi lên một sự suy tư, đó cũng là đại chấp trước rồi. Tức là như thế nào? Ví dụ bây giờ mình ngồi mà, trời ơi, A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề quả thật là bất khả tư nghì. Mình nghĩ trong tâm vậy nó, mà mình nghĩ mà mình thấy ra được cái lý đó, mình thấy ra được cái cảnh giới đó, mình nghĩ mình khởi lên như vậy đó, là cũng là thành chấp trước, đại chấp trước rồi. Như trên thì gọi là tăng thượng mạng của Bồ Tát, Bây giờ quý vị thấy thành ra tu hành đây nó rất khó. Bây giờ Ubali bạch Phật rằng Thế Tôn, thế nào là tỳ khưu lìa khỏi tăng thượng mạng? Phật bảo với Ubali: nếu đối với tất cả các pháp không suy lường nổi này mà không hề chấp trước gì hết thì gọi là trú cánh không có tăng thượng mạng. Đấy, quý vị thấy như thế nào bây giờ? Cái này nó rất vi tế, rất khó. Tương đối thì chúng ta mà học cái kinh này á, thì đến cái chỗ mà trước khi Ngài Văn Thù lên tiếng là coi như mình học xong rồi đó. Còn cái phần sau này á, là phần về Bát Nhã, là để cho những cái vị mà trí huệ thâm sâu mà nghĩ là mình chứng đạo đó, là cái phần sau này. Có nhiều người nói là tôi chứng đạo rồi. Có người nói như vậy, bảo là tôi lấy ai ấn chứng cho ông mà ông nói là ông chứng đạo, mà tôi lấy kinh ra tôi coi kinh tôi hiểu hết á. Coi kinh nào tôi cũng hiểu hết, tôi lấy kinh tôi ấn chứng cho tôi. Cái chuyện nó có thể trên cái lý mình rất đúng, tức là mình hiểu mình biết nó rất trúng, không có chật, nhưng mà mình vẫn bị tăng thượng mạng. Thành ra vào đến Bát Nhã nó không phải là trúng hay chật, vào đến Bát Nhã nó không phải là thâm sâu hay là nông. Đầu khi nhiều ngày nào mà quý vị học Phật pháp, quý vị sẽ thấy có lắm lúc mình thấy là một cái chiều sâu của Phật pháp, lắm lúc mình cũng không có thể nào mình ngăn nổi, lẽ mình phải la lên một tiếng. Như là có một cái chú bây giờ chú xuất gia, chú Phật tử đó, hồi chú nghe Bát Nhã, chú nghe Bát Nhã tâm kinh rồi chú thích quá, rồi đêm chú nằm suy nghĩ một lát chịu không nổi, chú la om sòm trong phòng ngủ ấy. À, chú nghĩ ra cái gì đó, chú đập đạp vào tường, chú la lên đó. Thì đó nó là chưa có phải là gì hết á, đôi khi mình thấy, nhưng mà tại vì cái tâm của mình nó còn náo động rất nhiều á, mà nó từ ngã đó, thành ra đôi khi tự nhiên mình thấy một cái gì mà xưa nay mình không thấy á, xưa nay mình không hiểu, mình không có thể nào mình dàn nổi hết á. Thì đối với khi mình vào Bát Nhã, nó chẳng có nông mà nó cũng chẳng có thâm sâu gì hết á. Thế mà cái tâm của mình nó cứ còn thấy cái pháp này như vậy, cái pháp như kia, tức là nó chạch ra khỏi cái bản thể thực, cái thực tướng của các pháp rồi. Ê, bây giờ cái ly này ấy, nước nó có đến đây à? Bây giờ quý vị để một cái hồ ngay đây à, vậy nó sâu hơn nhiều lắm. Mình bảo chứ cái ly nước này nó cạn không cái gì, cái hồ nước này nó mới sâu này. Cái đó là một cái chuyện thường thôi, ai cũng thấy vậy thôi. Nhưng quý vị muốn vào Bát Nhã, nông sâu là gì? Bát Nhã không có nhìn theo tương đối, Bát Nhã nhìn vào cái thực tướng, cái bản thể thực của các pháp. Trong cái chỗ nước ở cái ly này nó không có cái gì là nông hết á, trong cái nước ở cái hồ nó không có một cái gì là sâu hết á, nước là nước, nước ở đâu cũng là ở đâu hết á. Thì phải nhìn vào thực tướng của các pháp như vậy mình mới vào Bát Nhã được. Thành ra hễ dù bây giờ mình có nhìn ra một cái gì nữa mà rồi mình lấy cái so sánh, tự nhiên nó ra cái là nghĩa thế này nghĩa thế kia. Ví dụ tôi thấy tất cả là không, có cái gì lạ đâu, có cái gì nó mới là lạ chứ. Ví dụ xưa nay mình thấy một con người là vậy, bây giờ mình thấy một cái người mà tại sao cái đầu nó lại ở giữa ngực đó, thì mình mới thấy lạ chứ. Còn bây giờ không thì có cái gì là lạ, không nó đâu có cái gì để mà là lạ. Nhưng mà khi mình thấy tính không rồi, mình mới cái tâm niệm của mình á, nó mới niệm lại những cái lúc trước của mình. Những cái lúc trước của mình á, mình chưa thấy là tính không, mình nhìn các pháp như thế này á, rồi mình mới so sánh giữa hai cái đó, rồi mình mới thấy cái tính không nó vi diệu vô cùng, nó thâm sâu vô cùng. Thế là lúc đó mình thốt lên câu là tính không thật là vi diệu thâm sâu, nhưng mà mình rơi vào tăng thượng mạng mất rồi. Nó chỉ là vi diệu thâm sâu ở trong cái so sánh thôi, chứ còn bản thể của tính không nó không có cái gì là vi diệu hay thâm sâu hết á. Anh ra nhớ ngày Tô Đông Pha, ngày Tô Đông Pha làm cái bài thơ Lô Sơn đó. Thơ thiền mà, Tô Đông Pha là thi sĩ mà cũng thiền lắm. Lô Sơn yên tỏa chiết giang chiều á, cái gì bất đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàn lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa chiết giang chiều. Xưa nay cái núi Lô Sơn nó nổi tiếng về cái mây khói của nó. Cái sông Chiết Giang á là nó nổi tiếng về cái nước chiều dâng thủy chiều lên xuống của nó có cái cảnh đẹp sao. Thì ông này ông nghe tiếng từ lâu rồi, Lô Sơn yên tỏa, Chiết Giang chiều. Vị đáo hay bất đáo được, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, chưa có đến nơi á thì cả đời mình nó có một cái hận ân hận gì nó không thể nào nó tiêu nổi hết á. Nó cứ là sao đâu, nó phải đi đến nơi để coi mới được. Báo đắc hoàn lai vô việt sự, khi mà đến nơi rồi hoàn lai phải trở về, không có cái gì đặc biệt hết ạ. Lô Sơn yên tỏa Chiết Giang chiều thì nó là khói thôi, với nó là nước thôi, không có cái gì đặc biệt hết ạ. Nghe tiếng từ xưa đến nay cứ mong mỏi đi, ngày nào chưa đi là chưa yên, khi đi rồi quay trở về đâu có cái gì lạ đâu, nó là nước với khói thôi. Quý vị thấy đại khái thơ thiền thì nó như vậy. Nhưng mà quý vị nào mà đi đến Lô Sơn rồi thấy yên, tức là thấy khói mây của Lô Sơn đó thì công nhận như vậy. Chúng tôi có dịp đến rồi, nó hay lắm. Quý vị có thể đứng như vậy, trời nó rất quang, nó trong như vậy. Quý vị quay lại nói chuyện với nhau một cái, quý vị quay trở lại một cái nó mù hết trơn, nó mù không thấy gì nữa hết rồi đó. Đứng một chỗ thì nó bay qua, trời nó lại quang, nó sáng lại, nó cứ từng đám mây khói vậy, nó bay bay vậy, nó che cảnh vật đi, rồi nó qua lại như vậy, rất là đẹp. Sao làm sao làm thơ không hả? Đó. Thì có ông Tô Đông Pha ông làm rồi. Bây giờ tôi làm thêm một câu là Lô Sơn Chiết Giang rất là đẹp. Thì chính vì vậy mà chúng ta biết là cái trí bát nhã, bây giờ cái mình mới biết cái tâm thức của mình á, nó có tu đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng rớt vào cái phân biệt, so sánh phân biệt, thì lúc đó tự nhiên nó bị rơi vào cái hữu hạn và nó không thâm nhập được vào cái chân lý của vạn vật nữa. Thế cho nên mình phải học bát nhã là vậy. Cái bát nhã, cái trí huệ bát nhã nó ngăn chặn cái tâm thức đó của mình lại. Cái tâm thức đó của mình nó bị kêu là tâm phân biệt, bị kêu là tâm vô minh. Thành ra mình vừa thấy ra chân lý cũng chưa có phải là xong. Nhất là quý vị nào mà thích về thiền, gọi là thiền tông ấy. Nhưng bữa trước tôi nói ấy, thì bởi vì là thầy Thanh Từ, thầy Nhất Hạnh ấy, là hai vị thầy mà chuyên giảng thiền Việt Nam ấy, hai vị đó nói thiền theo một cái cách của hai vị, chứ nó không có chính xác, nó không đúng theo thiền tông. Thế quý vị mà nghe trong thiền tông ấy, nó khó vô cùng, mà nó lạ lùng vô cùng. Mà cái chỗ khó, chỗ lạ nó là ở chỗ là thiền không có cho phép mình phân biệt. Mà quý vị mà phân biệt là quý vị không có vào chân lý được. Thế cho nên khi mà tôi lên tôi thuyết pháp, tôi lên tôi ngồi là quý vị có phân biệt rồi. Quý vị bảo thầy lên thuyết pháp, quý vị phân biệt thầy với mình là trò, kia là thầy. Cái tâm của mình á, nó đưa ra những hình ảnh tương đối để nó lập, nó gán cho kia là thầy, kia là trò. Đây là lời pháp, nó gán với ở ngoài là cái chuyện đời, đây là chuyện pháp, nó so sánh với nhau như vậy. Đây là người nói, kia là người nghe, nó cứ so sánh như vậy. Cái tâm thức đó của mình là tâm vô minh. Một vị thiền sư không có cho phép mình ở trong cái tâm đó. Thành ra khi mà một vị thiền sư bước lên tòa mà ngồi giảng như vậy, vị thiền sư có thể làm cho mình không hiểu cái gì hết á. Tại vì ông thiền sư cũng không muốn mình ở trong cái tâm phân biệt đó. Thành ra ông lên cái mình đang ngồi lắng nghe rồi, ông vỗ bàn cái ông bỏ ông đi xuống. Mình không hiểu ông làm gì hết á. Nhưng tại sao mình không hiểu? Bởi vì mình muốn hiểu, mà cái tâm thức mà hiểu đó nó thuộc về tâm phân biệt. Tâm thức mà hiểu, tâm logic của mình, tâm luận lý của mình luôn luôn nó phải có dài ngắn, đỏ đen chẳng hạn vậy, trắng đen đỏ vàng, nó cứ phân biệt như vậy đó, đúng sai phải trái nó mới lý luận được. Nhưng mà khi nó dựa vào đó để nó lý luận, nó luôn luôn nó ở trong tương đối mà nó không thấy là chân lý thực sự của vạn vật. Thành ra vị thiền sư không có cho mình ở trong cái tâm đó. Thành ra quý vị mà theo thiền thì chỉ có nước quý vị giải tán hết thôi, vì không hiểu hết á. Mà một vị thiền sư mà cái vấn đề giác ngộ trong đạo thiền á, là nó cũng nhờ ở chỗ mà cái vị thầy của mình, cái ông thiền sư á, ông không có cho mình phân biệt, mình mới thâm nhập vào cái giác ngộ một cách bất ngờ, nó mới kêu là đốn ngộ, nó mới thành cái tông thiền. Thiền không có đi giải thích, không phải tôi không, nói trước là tôi không có phê bình, là tôi chỉ muốn phân biệt để cho quý vị nhận xét cho nó biết rõ. Mình học Phật pháp mình cần có nhận xét như vậy. Cái thiền tông á, nó không có giải thích, mục tiêu nó như vậy, mà có như vậy nó mới đưa cái người học đến cái chỗ đốn ngộ. Và mình suy nghĩ mà à đây chân lý rồi, cái đó là không đúng rồi. Chân lý nó ngay nơi mình, nó ngay tại đây, nó ngay tức thì, mà mình phải đừng suy nghĩ gì hết, mà phải có một vị thực sự giác ngộ mới đưa mình vào cái chỗ đó được. Còn bây giờ nếu mình nói thiền mà mình đi mình giảng giải này nọ, mình bày người ta này nói gì ấy, thực ra nó không đúng thiền nữa. Nhất bảo là phải nói nữa mà thiền này nhất hạnh bày cho con người ta phải thương nhau, cái này nói gì nữa. Hoàng thiền sư không có chuyện đó, là chắc chắn thiền tông không hề có chuyện đó. Thầy nhất hạnh có thể nói tôi theo đại thừa thì nó đúng hơn. Thế còn mà nói là mà tôi theo thiền tông, nó không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện đó là một chuyện nó không thể nào mà nói như vậy được hết. Các vị thiền sư là dứt khoát là nó không có dính gì hết á. Và làm cho mình thường thường các vị thiền sư ví, vị thiền sư này ví vị thiền sư kia, hay là người ta thường ví, nó như là một cái mà rất khó đến gần. Đấy. Như là một cái lửa lớn vậy đó, mình đụng vô cái là mình phỏng tay liền. Mình đến với ông thiền sư đó là mình hở ra cái là mình bị rơi vào tăng thượng mạng này liền. Ông thiền sư đó ông làm cho mình là không biết cách nào mà đối phó hết đó. Tâm thức của mình nó cuống cuồng đến hết đó. Thì các vị thiền sư là như vậy không ạ? Vua mời vào để thuyết pháp, phó đại sĩ ấy, vua thỉnh vua lương vũ đế mời vào thuyết pháp, đâu phải chuyện giỡn. Vua mà khi quân là chém đầu ấy, thuyết về kim kim cương lên ngồi trên bàn, đẩy cái bàn cái bỏ đi xuống, vậy là giỡn mặt với vua chứ. Vua ngơ ngác nó rồi, ủa giảng xong rồi, giảng kinh xong rồi. Ngày ra thiền sư như vậy á, ngày ra chúng ta thấy rõ là ngày nay người ta cứ nói thiền, mình chỉ phân biệt cho nó chính xác lại thôi. Ngày ra chính vì vậy á, mà chúng ta thấy rõ lại thì mình xác định được, mình không có bị lẫn lộn, mình biết rõ được mình theo cái gì nó thích hợp, mình đang hành cái gì, mình biết rõ cái gì. Thì chính đó là cái chỗ cho mình thấy cái nghĩa tăng thượng mạng ở đây. Không chấp trước gì nữa hết, nó là tăng thượng mạng, không chấp trước vào các pháp đúng đó. Sau khi mà mình tu, mình bắt đầu đi sâu vào bát nhã, đi sâu vào Phật pháp, mình bắt đầu mình thấy ra chiều sâu của bát nhã, mình thấy ra chân lý từ từ đó, lúc đó mình coi chừng mình rơi vào tăng thượng mạng. Còn cái giai đoạn đầu tiên đó, không có, phải đến cái mà mình bắt đầu mình thấy ra chân lý rồi đó. Thành ra thấy ra chân lý không phải là xong. Một vị nào mà nói tôi giác ngộ rồi, nó chưa phải là xong chút nào hết. Phải có một vị thầy dẫn dắt mình nữa. Thành ra các thiền sư cũng phải giác ngộ rồi chưa có xong, phải đi hết núi này sang núi kia, gọi là đi thỉnh ích, đi hành cước vậy đó, đi tham học, đi các vị thiền sư để các vị thiền sư đã chứng cho mình, ấn chứng cho mình, hoặc là thấy rằng là chưa được, mình còn phải vào sâu nữa, ấn chứng từ từ như vậy. Chứ đâu có thể nào mà mình cứ ngồi rồi mình tu rồi mình thấy ra cái lý mình bảo mình giác ngộ. Thấy mình giác ngộ một cái là tăng thượng mạng rồi. Đến cái chỗ này là cái chỗ cần thầy nhất. Cái chỗ mà như quý vị mà sơ tâm mới bắt đầu đi á, nó cần thầy nhưng mà không có cần một cách trực tiếp, gián tiếp, phải luôn luôn ở bên cạnh thầy, dưới chân thầy. Quý vị cần thầy là bao giờ có bác con trai thì đến thì được. Nhưng mà khi quý vị thấy chân lý rồi, quý vị phải ở gần ngay bên cạnh thầy, phải ở ngay vậy đó. Thầy đi đâu phải đi theo đó. Sau một thời gian mà bao giờ thầy ấn chứng hoàn toàn, lúc đó mình mới tin chắc. Còn thôi mình rơi vào tăng thượng mạng mà mình không hay, tức là mình chưa chứng thánh mà mình tưởng đâu mình chứng rồi. Thành ra Ngài Văn Thù mới thuyết về bát nhã. Mà khi thuyết bát nhã xong xuôi rồi ấy, mà quý vị lại bảo à vậy thì tất cả mọi cái chứng nó đều là không hết ạ, quý vị lại tăng thượng mạng lần nữa. Thành ra đến lúc đó không có thầy cũng được.
Có dịp nào mà quý vị những trường hợp này á, mình nghe về thiền á, mình sẽ thấy dễ hơn. Có dịp nào chúng ta nghe về thiền, nghe về các vị thiền sư, quý vị mới thấy. Một vị thiền sư giác ngộ rồi nó còn phải trải qua nhiều cái cơn lao đao lận đận khác nữa, nó mới được đến cái mức độ viên mãn. Chứ không phải là cứ thấy giác, thấy cái lý vậy, thấy cái gì cái là coi như là mình là một thiền sư rồi đó. Thế thì như vậy không chấp trước nữa rất khó. Mình không chấp thì mình chấp vào cái không chấp, phải không? Mình phải bỏ cái mà chấp và cái không chấp đó. Thì khi mình bỏ cái chấp mà không chấp thì mình lại chấp vào cái bỏ cái chấp mà không chấp đó. Nó cứ như vậy á. À, trạng thái đó mà không có một vị thực ngộ mà chỉ điểm cho mình á, mình không có thoát ra được, không cách gì mình thoát ra được hết. Thành ra đến cái giai đoạn này và các bài kệ sau này của Đức Phật đó, là hoàn toàn nói về ly tướng, nói về vô tướng, không tất cả. Thì giờ quý vị muốn tu á, vị nào phải có tu rồi á thì nên tập một chút. Đừng có tự coi thấp mình quá mà nghĩ là mình không có tu gì những cái pháp đó hay gì hết á. Thì mình tập một chút như vậy. Khi mà quý vị muốn thực hành, quý vị phải dùng lòng tin. Khi mà quý vị chưa muốn thực hành, quý vị cứ việc suy nghĩ để hiểu. Khi mà muốn thực hành rồi á, thì phải dùng lòng tin. Mình phải tin Phật nói gì tin cái đấy. Phật nói tất cả là không, mình cũng cần hiểu không, mà mình muốn thực hành á, mình cứ tin tất cả là không. Tại vì cái thực hành nó cốt gì vậy? Thực hành nó cốt đem cái tâm mình ra để xem cái tâm mình nó như thế nào. Muốn thấy là cái tâm mình á, cũng như cái người bác sĩ mổ xẻ ra, phanh ra để thấy ở trong nó gì đó. Cái dao mà để mổ ra, cái dao đó là cái dao lòng tin, cái pháp Phật của mình á. Mình tin vào tính không, rồi mình mới đem ở trong tâm mình mới thấy. Tại sao các pháp là không? Mình chắc chắn các pháp là không rồi. Mà tại sao cái tâm mình nó cứ suy nghĩ như vậy? Mình bắt đầu nhận xét cái tâm mình. Từ từ quý vị sẽ thấy ra cái tâm, sẽ nhìn ra cái tâm mình. Như là mình đối trước gương, mình nhìn thấy mặt mình ấy đó. Mình nhờ cái tấm gương của tính không đó mà từ từ mình thấy cái tâm mình. Để nhận xét, mình bắt đầu nhìn cái tâm mình nó nghĩ cái gì đây. Mình thấy cái tâm mình nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó nghĩ cái nọ. Mình bắt đầu mình thấy à, thấy ra cái anh tâm của mình, anh tham gớm. Xưa nay mình không có thấy anh. À, nhưng mà bây giờ mình thấy tất cả là không ấy, thì tự nhiên anh hiện ra. Tại sao không mà nó lại muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn cái nọ. Mình mới thấy anh này ấy, là anh làm qua trời qua đất, anh làm việc ngày đêm, không giờ nào anh ngưng hết ạ. Không giờ nào anh nghỉ hết ạ. Mà anh làm như vậy ấy, mà anh tham, anh sân si đủ thứ đó. Rồi mình lại thấy tất cả là không hết, mà cái anh này anh tạo ra hết. À, anh tạo ra hết, anh bảo ngày mai phải đi làm, phải đến sở, phải như vậy, đi làm sở, kể cả cái mặt đất này nữa, kể cả vũ trụ này nó cũng là không hết, mà cái anh này anh tạo ra hết. Anh nói là như vậy, mình phải như thế. Anh làm việc liên miên mà anh lo âu đủ thứ, mà anh bất an đủ chuyện, mình từ từ mình sẽ thấy hết. Nếu mình chấp nhận tính không, rồi mình cứ thế mình quan sát như vậy. Ừ, mình sẽ thấy cuối cùng hết là cái trách nhiệm mà tất cả cái rắc rối mà cái phiền não là nơi anh, không phải nơi ai hết, bởi vì tất cả là không. Anh lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nọ, lo chuyện gì là chết rồi. Hôm nay mình đi làm trễ, chết rồi, vô viện chủ nó la, chết rồi, thứ hết đó. Chủ nó là không, la nó là không, trễ nó là không. Anh tự tạo ra, anh bất an, anh lo lắng, gốc nơi anh hết đó. Mình sẽ thấy như vậy. Đấy, rồi cái anh suy nghĩ, anh bảo lâu anh sợ, anh bảo chết rồi cứ nghĩ không như vậy là nguy. Mình thấy ngay anh này anh nghi ngờ Phật Pháp, anh không dám nhận Phật Pháp, anh không dám theo Phật Pháp, bởi vì anh quá lo âu. Đấy, mình từ từ mình thấy ra. Đấy, thì như vậy á quý vị, một mặt nếu mà mình thực hành lâu năm á, một mặt mình sẽ từ từ tự nhiên mình thấy thế giới xung quanh mình nó yên tĩnh hoàn toàn. Và mình thấy cái động duy nhất là trong tâm mình nó động thôi. Kế đến thứ hai là gốc gác mọi chuyện, mọi vấn đề đau khổ cho đến giải thoát nó nằm nơi cái tâm mình thôi. Nó không nằm nơi ở bên ngoài. Thì do mình quán quen như vậy, do mình tập quen như vậy, mình sẽ nhận ra cái điều đó. Và lúc đó mình sẽ dựa vào pháp Phật, dựa vào cái lòng tin, dựa gì để trấn an cái tâm đó. Mà nếu mình quen thuộc dần á, thì sau này á, mình trấn an cái tâm của mình, còn thế giới xung quanh tự nó là tính không rồi, tự nó là tịch diệt rồi. Tự nhiên bảo chứ chết rồi bó hoa héo rồi. Bó hoa héo nó đâu có lo. Bó hoa héo nó chẳng lo gì hết đâu. Tại sao tự nhiên mình lo? Bởi vì mình muốn tặng cho cô nào đó, bây giờ nó héo mất trơn rồi. Cái đó là tự nên mình đó ra chứ cái bó hoa này nó có cái gì trong cái lỗi đó hết. Nó hoàn toàn nó yên tĩnh, hoàn toàn nó tịch diệt. Thành ra một khi mình khám phá ra được mà mình tập quen như vậy, mình sẽ thấy mình sống trong một cái thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh lặng, tịch diệt. Cái động duy nhất là tâm mình động thôi. Y như là Lục Tổ Huệ Năng nói đó. Vì biết chuyện Lục Tổ Huệ Năng thì hai ông cãi nhau, mà hai ông sư cãi nhau, mà ông nói là gió động, tại vì cái cờ nó bay rồi này. Ông bảo gió nó động chứ không phải cờ động. Mà ông nói cờ động chứ không phải gió động. Mà ông bảo không có gió thì cái cờ nó đâu động. Mà ông kia bảo không có cờ thì làm gì có động. Hai ông cứ cãi nhau, mà ông bảo gió động, ông bảo cờ động. Lục Tổ đến, Lục Tổ bảo gió cũng không động mà cờ cũng không động, tâm của hai ông nó động á. Thành ra chính vậy á, là đến những cái giai đoạn này á, chúng ta có thể nghe về thiền. Các thiền sư á, áp dụng cái tính không, áp dụng này nó một cách nó thực tế, nó liền tại chỗ. Thành ra chúng ta có thể sử dụng thiền ở đây á, để cho mình thấy. Nhưng mà chính vì vậy nên tôi cũng phân biệt, quý vị biết, tại vì chúng ta cũng nghe thiền nữa đó. Nhưng mà cái thiền tôi muốn nói ở đây nó kêu là tổ sư thiền. Cái thiền này là thiền tông, cái tông phái thiền này là truyền từ tổ Đề Đạt Ma truyền xuống đó. Nó trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, mà nó rất là khó khăn. Mình suy lý tính không đó, mà mình suy nghĩ nó đã khó rồi. Mà bây giờ bắt mình không suy nghĩ, bắt mình phải nhập ngay vào tính không. Thành ra nó phải có một đại căn cơ như thế nào mới vào được. Con người ta cũng vậy. Thí dụ mình nói đừng có đứng ở bên trái thì người ta nhảy qua bên phải. Và mình chỉ nói đừng có đứng ở bên trái thì người ta cũng nhảy bên phải. Nhưng mà đừng có đứng bên phải, mình chỉ nói là đừng có đứng bên phải thì người ta nhảy sang bên trái. Cái tâm lý của con, cái tâm thức con người ta, cái hoạt động của tâm thức con người ta nó phân biệt nó như vậy đó. Không phải A thì là B, không phải B thì là A. Không bao giờ nó là trung đạo được hết đấy. Thành ra các thiền sư bắt mình á, đừng có đứng ở bên trái, mình vừa định nhảy sang bên phải. Này tôi chỉ nói là đừng đứng bên trái, tôi không bao giờ nói là đứng bên phải hết á. Thì mình làm sao đây? Lúc đó mà mình đứng được đó là đứng vào chỗ giữa đó, là trung đạo. Nhưng mà thông thường cái thói quen của mình nó đứng được, cách gì mình đứng được hết á. Thành ra chính vì đó nó là cái chỗ mà bát nhã thì nó khó ở vậy. Thì lúc đó Đức Phật muốn nói lại nghĩa này nên mới nói kệ rằng: tất cả hí luận từ tâm khởi, không nên phân biệt pháp phi pháp, thấy pháp như vậy mới là bất tư nghì, người ấy ở đời luôn an lạc. Thành ra ngày nào mình bảo tôi có pháp, mình cũng chưa có được an lạc. Thành ra các thiền sư thường nói là vô sự nhân, mình là một người vô sự. Các thiền sư nhận như vậy đó. Mình là một con người bình thường, đói thì ăn, mệt thì ngủ, mất ngủ thì sáng dậy than, tối hôm qua tôi cũng mất ngủ. Các thiền sư là như vậy. Nói thêm một câu khác nữa là lấy của Lão Tử đó, là nóng thì đổ mồ hôi mà lạnh thì run rẩy, đó là đạo. Mình bao giờ mà nóng mà mình thấy mình vẫn mát như thường, còn lạnh nó mình cởi trần nó mình ngồi mình thấy gì hết, mọi người lạy mình. Nhưng mà gặp mấy ông thiền sư mà cái thằng ma, thằng nó tu theo đạo ma, nó là quỷ quái, nó bất bình thường, lạnh mà nó không run gì hết thì nó phải là ma sao gì nữa. Nó là bất bình thường, nó không có bình thường. Mà cái gì ở đời mà không bình thường thì là mát chứ gì đâu. Mình mà bay lên trời được, các thiền sư bảo như cái thằng này là quỷ. Người mà bay, các thiền sư vậy đó, người thì phải đi bộ, các thiền sư nói vậy đó. Thành ra bây giờ vì thấy như vậy, Ở đời luôn an lạc là mình đừng có một cái ngã nào trong trong cuộc sống của mình hết á. Dù mình là Phật rồi, nó cũng không có cái ngã nào là Phật hết á. Còn là Phật mà có một cái ngã là Phật, nó là không bao giờ an lạc hết. Đức Phật sẽ nói là ta thấy chúng nhất, ta có tâm thương chúng sinh nhất, ta thuyết pháp vì chúng sinh, mà chúng sinh nó theo ta đâu có theo hết đâu, nó theo hết mà nó còn theo ngoại đạo nhiều hơn nữa. Đức Phật về buồn lắm, bởi vì Đức Phật có ta. Thế mà có cái ta rồi không cách gì mà không có buồn hết, không cách gì không có buồn được hết. Còn chúng ta phục Đức Phật lắm, mình phục mà Đức Phật ngài không có động tâm gì, bởi vì ngài không có ngã. Thế còn ngài có ngã mà mình thấy ngài không động gì hết, mình biết ngay là ngài, cái này là ngài giấu khéo, khéo giấu cái nỗi buồn thôi. Chứ còn có cái ta rồi là có hết. Thành ra cái pháp, cái chân lý, cái bát nhã, cái tính không, không phải là để cho mình có một nỗi buồn nữa. Mình có nhiều cái nỗi buồn lắm rồi, bây giờ không phải là nói chân lý ra để cho mình có thêm một nỗi buồn khác nữa, là nỗi buồn tính không. Mà nói đây ra là để cho mình chấm dứt buồn, tức là chấm dứt cái ngã của mình đi. Thành ra không có phải là mình giải thoát, rồi mình chứng giải thoát, rồi mình đi thuyết pháp cho mọi người, mình thấy mọi người được thoải mái, mọi người được có đạo, người cái gì đó. Đó là một cái điều đáng quý. Cái đó đối với người bắt đầu thì như vậy. Đối với người mà đã là đạo rồi đó, không có cái gì hết đó. Cái đó là một điều nguy hiểm nếu mà mình chưa có vượt qua được ngã. Quý vị tưởng đâu, thí dụ bây giờ mình tưởng đâu một cái người, một cái vị lãnh chúa hay là một cái vị thầy giảng giải cho cả ngàn đồ chúng chẳng hạn như vậy, đồ chúng đều tuân theo đắp rắc vậy, mình bảo trời vị thầy đó đúng là một Bồ Tát, quý vị đừng có nói như vậy, tội lắm. Cái ông thầy đó là một ông thầy cưỡi cọp. Mình đừng tưởng là ông thầy đó, ông có một cái quyền uy đối với cả ngàn người đó, mà ông thầy đó ông bị cả ngàn người đó xỏ mũi. Cả ngàn người đó nó lạy mình, tự nhiên cái mình bị thành một vị đạo sư à. Cả ngàn người đó nó phong cho mình á. Bây giờ một ngàn người đó nó rút lui hết đó, thì mình thấy mình trắng tay. Mình á, bị rơi vào một cái trạng thái nguy hiểm vô cùng. Nếu mà mình không thực sự có một cái bồ đề tâm, có một cái trí bát nhã chân chính á, thì bao giờ cũng phải tránh cái chuyện đó hết á. Dù mình tu hành hay mấy hay mà mình mà rơi vào cái đó rồi á, là mình nguy. Mình cứ tưởng đâu mình là chủ động mọi người khác, mình bị người ta chủ động, người ta đến ta lạy mình thì tự nhiên mình cảm thấy như là mình là thánh rồi, mình đúng rồi, mình bị người ta chủ động. Còn người ta không lạy thì mình cũng chưa thấy mình là thánh. Người ta đến ta lạy rất nhiều, tự nhiên cái mình thấy mình thánh thiệt, không lẽ không thánh sao mấy người này đến lạy mình. Thành ra người ta chủ động mình không hay. Chính vì vậy cái trí bát nhã này là nó giúp cho những cái vị mà đã ở trên cao lắm rồi. Quý vị đừng có tưởng tu càng cao là càng vững nha. Tu càng cao là càng đi ở trên dây cao á. Té cái nào là chết cái nấy á. Té một cái là xuống địa ngục á. Quý vị đừng có nghĩ địa ngục nó sợ quý vị. Nó bảo chứ tôi đâu có dám bắt cái ông này, bởi vì ông là thầy của mấy cái ông Phật tử này. Mà địa ngục không chừa một ai hết. Đức Phật hành Bồ Tát đạo xuống địa ngục như thường, địa ngục không chừa ai hết. Thành ra đừng tưởng là mình là một đạo sư trên cõi đời này chắc chắn là địa ngục không có dám rớ chúng mình. Mình chưa có trí bát nhã này nọ mà mình ở địa vị đó rất nguy hiểm, mình xuống địa ngục liền. Thành ra đó là cái mà tại sao ngài Văn Thù phải thuyết về bát nhã. Văn Thù vì từ bi mà thuyết, mà Đức Phật ở đây mới giảng giải rõ ra như vậy. Chúng ta thấy như vậy rồi thì người Phật tử của mình quy y về Phật, quy y Pháp Tăng là chúng nhất. Các thầy nào mình cũng cung kính để mình tạo công đức cho mình, để mình làm đúng cái bổn phận mình, với để mình tôi luyện cái ngã của mình. Mình cái ngã mình nó hạ thấp trước Phật, nó là một điều đúng lý khi mình là một Phật tử rồi. nhưng mình phải tập luyện với mấy vị thầy nữa. Nhiều khi mình thấy một ông thầy cũng phàm như mình thôi, nhưng mình phải tập cái tâm kính trọng pháp, kính trọng tăng nữa. Thành ra dù mình có thấy ông phàm ngang với mình thôi, ông là một vị tăng, mình phải tập cái ngã mình nó phải hạ thấp trước vị tăng, nó mới vào đạo được. Cái chỗ chướng ngại vào đạo hay không là nơi cái ngã. Và mình tập luyện với một vị tăng phàm tục á, nó rất là hữu hiệu. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta phải tôi luyện như vậy. Thì khi chúng ta tôi luyện như vậy, mình đó là mình tập luyện cho mình, đó là mình làm công đức cho mình. Chứ đâu phải nói là mình bảo là cứ thầy một cái là chắc chắn là thầy lên thiên đàng rồi. Nói, có nhiều vị nói nó chắc chắn rồi, thượng đế đâu có bỏ thầy. Mình nói vậy không có phải. Thầy thiết gì cũng vậy, rất nguy hiểm. Bởi vì mình mà lạc đường một chút, mình càng lên cao, mình càng tu cao, nó càng khó. Thành ra chính vì vậy các vị A-la-hán không có thuyết pháp giảng đạo, không có tiếp xúc với con người, dù chứng đạo, dù thấy rất rõ, trí huệ rất sáng, tránh xa những cái đó đi. Nhưng các vị theo đại thừa không bao giờ tránh hết, phải gần gũi, phải tiếp xúc, phải giảng giải, với điều kiện tâm bồ đề phải thật vững. Tôi luyện tâm bồ đề nó sẽ thật vững. Tâm bồ đề mà non nớt, nó mà đụng vào cái là nó rớt liền. Bây giờ nếu mà mình mà muốn học đạo thật, nếu mà thực sự mà chúng ta coi cái chuyện đạo là một cái chuyện mình cung kính, mình tôn trọng á, cái chuyện quan trọng á, thì mình không nên che giấu, mình không nên giấu giếm. Thì nếu mà các Phật tử mà thực sự có cái tâm học đạo chân chính á, ngồi yên để nghe mà để biết cách vào đạo, bây giờ cứ kêu hết mấy thầy ra mà nói chuyện, mấy thầy nói chuyện thực sự, tôi bảo đảm tôi nói chúng. Cứ thầy nào mà dính vô đám đông nhiều á, là tâm nó lệch lạc, ngã nó tăng trưởng. Nhưng với điều kiện phải nói thật, chỉ trừ khi nào bồ đề tâm thật vững. Thế là làm sao mà bát nhã thì mình khó có quá, phải làm sao bồ đề tâm thật vững chắc, cái đại bi của mình phải thật mạnh, rồi chắc chắn mình cũng dính nữa nhưng mà mình vẫn thoát được, là nhờ cái tâm tôn kính tam bảo của mình á, nó mạnh. Còn nếu mà mình thấy mình đông đồ chúng á, mình bắt đầu mình nghĩ là mình cũng bằng ngang với Phật rồi. Nhiều khi mình bảo chưa biết ai hơn ai, tại vì Phật sinh vào cái thời xa xưa. Thời rồi ngày nay người ta viết lại, người ta cứ nói, người ta tôn sùng lên. Chứ nhiều khi mà bây giờ cứ lấy lời của Phật ra mà đưa cho Phật tử nghe, Phật tử đâu có thấm gì đâu. Nhưng mà mình mà nói ra, mình giảng giải ra, cái Phật tử hiểu, tự tin, thành ra chưa biết ai hơn ai á. Thành ra mình cứ từ từ mình phát sinh những cái tâm trạng như vậy. Thành ra cho dù mình vẫn có ngã, cho dù mình vẫn bị nhiễm, nhưng nếu mình thực sự nương vào tam bảo á, mình không có bị, mình vẫn có lối thoát, mình có bị nguy hiểm. Đó cái vấn đề tam bảo nó quan trọng lắm. Chúng ta người Phật tử rồi ấy mà phải quy y tam bảo. Ai mà tự cảm thấy mình là Phật tử phải quy y tam bảo. Người mà chưa cảm thấy mình Phật tử cũng nên quy y tam bảo. Không có tam bảo mình đọa địa ngục như chơi đó. Mình làm ác như chơi mà làm ác rồi không có ai đỡ hết. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải nói là tam bảo là nơi quy y, mà mới kêu là bảo là báu là vậy đó. Hết giờ chưa? Mới giữa hết rồi. Mấy bài kệ ở đây thì rất hay, nhưng mà đều nói chung về ý nghĩa về tính không. Thì quý vị có thể coi. Đại khái là tôi chỉ nói về tính không vậy, tôi chỉ giảng mấy cái từ thôi. Như hí luận. Hí luận là một chữ ở trong đạo Phật. Thí dụ khi hỏi chứ chân lý của cái bình bông này là gì? Thí dụ tôi đặt câu hỏi chân lý bình bông này là gì? Quý vị cứ nói đi. Quý vị nói làm sao, quý vị suy nghĩ thế nào, quý vị nói ra làm sao á? nó cũng đều sai hết á. Cái đó kêu là hí luận. Tất cả mọi ý kiến nó đều không đúng hết. Tất cả mọi ý kiến đều kêu là hí luận. Luận là mình luận lẽ này nọ, luận bàn này nọ. Luận có nghĩa là quan điểm của mình. Hí là nói nghe chơi cho vui vậy thôi. Thế còn nó chẳng trúng gì hết á. Nhất là đối với các thiền sư á, các thiền sư á. Thí dụ như ngài Vân Môn á, tôi lâu quá không nói chuyện thiền, tôi quên nhiều lắm. ngài Vân Môn hay là vị nào thiền sư ông đưa cái gậy lên nữa. Ông bảo là cái này thế gian gọi là cái gậy. Thanh văn thì gọi là không. Bồ Tát thì kêu là vừa có vừa không. Hạn vậy đó. Còn trong thiền thì kêu là gì đây? Hỏi đó. Tức là tất cả mọi Phật pháp nói cái nghĩa của nó là vậy, nghĩa nó là vậy, nghĩa chân lý nó, nhưng mà tất cả nó hí luận hết. Thiền sư muốn vượt ra khỏi hí luận để đưa mình vào trong cái chân lý thực sự. Mà hí luận nó nằm ở đâu? Hí luận nó nằm ở trong cái tâm phân biệt của mình. Suy nghĩ, suy luận. Nhưng mà quý vị mà học về Phật pháp á, thì sẵn đây mình nói chuyện Phật pháp nữa, nên đây biết hí luận rồi. Thì nó rất phức tạp. Khi quý vị nghe thiền nhiều rồi đó, quý vị bắt đầu bị ảnh hưởng. Quý vị sẽ nghĩ là hễ mà cứ có suy nghĩ phân biệt đó là sai, là hí luận, hay nghe tiếng không nhiều cũng vậy nữa. Nhưng mà khi mình nghĩ như vậy mình sai lần nữa. Cái Phật pháp nó phức tạp lắm. Cái Phật pháp nó có chia ra làm hai, nó có hai xu hướng ở trong Đại Thừa. Một cái xu hướng là về bát nhã, là không có muốn suy luận, không có muốn dùng trí suy luận của mình suy nghĩ về chân lý. Một xu hướng nữa là xu hướng của duy thức, xu hướng nó khuyến khích mình phải suy luận cho nó chính xác, cho nó đúng. Nó có hai xu hướng đi như vậy. Thì bên bát nhã bảo anh suy luận đến đâu đi nữa anh cũng là hí luận hết ạ. Bên duy thức nói không phải như vậy. Nó có hai loại suy luận, một loại suy luận thuộc về hí luận, một loại suy luận nó tương ưng với bát nhã, nó không phải là hí luận. Là hai phía như vậy, nó đi như thế. Thế nên chúng ta mà chỉ nghe một chiều cũng thôi, rồi chúng ta cứ gọi là võ đoán đó, gọi là rồi cứ chấp vào một bên mà nói là không có được, hai bên có hết. Nhưng nếu mình là người Phật tử, mình nên học cả hai để cho cái trí huệ mình nó sâu sắc. Học cả hai, học về bát nhã là để cho cái tâm thức của mình nó quen dần với cái không có phân biệt. Nó có phân biệt đó, nhưng mà để nó đi đến chỗ không có phân biệt. Còn mình học cái lối phân biệt của bên phái mà bên duy thức này nọ là nó phân biệt rất sâu sắc. Nó phân biệt thế nào đúng, thế nào sai, thế nào không phải. Tại sao anh không đúng ở chỗ nào, nó lý luận ra chứng minh ra này nọ. Mình học cả cái đó để cho cái trí huệ mình nó rất là sâu sắc. Nó sẽ nhìn thấy rất nhiều chiều hướng của các pháp. Cái người học Phật pháp phải học như vậy. Thì cái suy luận về sau này á, nó đúc kết lại thành ra là cái nhân minh luận. Cái nhân minh luận của Phật pháp á, nó đúc kết lại thành nhân minh luận. Nhân minh luận là chủ trương là thí dụ như thường thường lấy cái thí dụ như mình phải suy luận nó mới ra chân lý. Ví dụ mình đằng xa mình không có thấy lửa, nhưng mà ở đằng xa mình nhìn thấy khói thì mình suy luận, mình biết chắc chắn nó có lửa. Cái cách suy luận nó như thế nào? Đấy. Nhân minh luận nó như vậy. Thì lúc đó nó là suy luận. Còn khi mà mình nhìn thấy lửa trực tiếp thì cái đó nó không cần phải suy luận. Thành ra nó có hai cái để biết. Ở trong duy thức nói đó có hai cái để biết. Một là mình biết trực tiếp bằng giác quan của mình và đối tượng trước mắt, mình biết một cách trực tiếp. Hai là mình biết qua suy luận, là biết một cách gián tiếp. Thì tất cả cái gì mà mình không có trực tiếp thấy á, là mình phải suy luận để mà biết. Lửa mà mình không thấy tận mắt mình phải suy luận có khói. Hễ ở đâu có khói ở đó phải có lửa. Mình phải theo cái lối suy luận như vậy. Chỗ nào mà không có lửa chỗ đó không có khói. Mình phải theo cái lối suy luận như thế đó. Mình phải học. Thì khi mà mình học chắc chắn như vậy thì mình có thể đoán chắc. Khi mà học như vậy mình phải dựa trên cái gì vậy? Mình phải dựa trên. Nó có hai cách. Một là nó theo nhân quả, hai là nó theo tính chất. Nó theo nhân quả thì mình muốn suy luận cho nó chính xác ấy. Và cả cái tính chất, về tính chất ấy, thì nó như vậy, là có một cái nó lệ thuộc vào cái kia. Thì mình muốn suy luận chắc chắn đúng ấy, thì mình phải suy luận từ quả ra nhân.